chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Thưa quý thính giả, trước làn sóng tội lỗi lan tràn khắp nơi, hơn bao giờ hết, chúng ta cần nghiêm túc sống theo lời Chúa dạy để tội lỗi trần gian không ảnh hưởng đến gia đình chúng ta và con cái chúng ta. Trong loạt bài đầu tiên của chương trình Gia Đình, chúng tôi xin nói về vấn đề nuôi dưỡng những đứa con nhỏ Chúa ban cho gia đình chúng ta. Để khi bước vào tuổi thiếu niên, thanh niên, các em sẽ tiếp tục là đứa con ngoan ngoãn, là thanh thiếu niên yêu Chúa, có đời sống đẹp lòng Chúa, là niềm vui cho cha mẹ, hữu ích cho xã hội và làm vinh danh Chúa. Để đạt được những kết quả tốt đẹp đó, là cha mẹ trong trách nhiệm nuôi dạy con cái, trước hết chúng ta cần biết rõ con của mình. Chúng ta cần biết tâm tính, nhu cầu và ước muốn của các con. Biết rõ con, chúng ta mới có thể đáp ứng điều con cần, điều con mong đợi nơi cha mẹ. Từ đó, giữa cha mẹ và con cái sẽ có sự gần gũi, thông cảm. Khi mối tương quan giữa đôi bên tốt đẹp, các em sẽ dễ dàng vâng theo sự hướng dẫn của cha mẹ, cũng sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy. Có lẽ một số quý vị đã từng đọc hoặc từng nghe về quyển sách nổi tiếng tựa đề Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của tác giả Gary Chapman. Sau khi xuất bản quyển sách này vào năm 1992 và được nhiều người hưởng ứng nồng nhiệt, tiến sĩ Chapman đã cùng với một người bạn là bác sĩ Bruce Campbell viết quyển Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Con Trẻ. Mở đầu quyển sách này tác giả viết: lắm khi con cái trong gia đình nói những câu hay dùng những ngôn ngữ, những từ mà cha mẹ không hiểu gì cả. Và cũng nhiều khi cha mẹ dạy con, chia sẻ với con nhiều điều mà con cũng không hiểu gì cả. Trong tất cả những điều chúng ta muốn trao đổi, truyền đạt cho con mà con không hiểu được ý của cha mẹ hay con hiểu lầm ý của cha mẹ, điều nguy hiểm và nghiêm trọng nhất là khi cha mẹ cố truyền đạt, bày tỏ tình thương với con mà con không hiểu. Đó là những khi chúng ta cố gắng bày tỏ cho con biết và thấy rằng cha mẹ thương các em, nhưng các em không nhìn thấy cũng không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Không những thế, lắm khi con cái còn hiểu ngược lại, tức là thấy cha mẹ không thương mình gì cả. Sở dĩ có điều đó là vì cha mẹ đã không nói đúng ngôn ngữ tình yêu của con cái. Quý vị có nói được ngôn ngữ yêu thương của con quý vị không? Mỗi em đều có một ngôn ngữ yêu thương chính. Đó là cách, là phương tiện giúp các em hiểu rõ ràng nhất tình thương cha mẹ dành cho các em. Qua quyển sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Con Trẻ, tác giả giúp các bậc cha mẹ khám phá xem ngôn ngữ tình yêu chính của con mình là gì để có thể chuyển đạt tình yêu cho con bằng ngôn ngữ đó. Điều tác giả trình bày cũng sẽ giúp các bậc phụ huynh biết được bốn ngôn ngữ tình yêu khác của các em, là những ngôn ngữ cũng sẽ giúp các em nhận biết tình thương cha mẹ dành cho mình. Chúng ta biết rằng con cái trong gia đình cần được biết là cha mẹ thương mình. Tình yêu của cha mẹ là điều giúp các em tăng trưởng bình thường và trở nên người trưởng thành. Tình yêu của cha mẹ là căn bản cần có để giúp các em cảm thấy an toàn, yên tâm, thấy mình có giá trị. Và nhờ đó các em có thể trở nên người trưởng thành, biết yêu thương, biết giúp đỡ, chia sẻ với người chung quanh. Chúng ta đều biết trách nhiệm của bậc làm cha mẹ là đào tạo nên những đứa con trưởng thành. và tình thương là yếu tố rất quan trọng trong tiến trình đào tạo này. Tác giả quyển 5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ con nói rằng, tình thương là nền tảng cần có cho sự phát triển của đứa bé về mọi phương diện. Ví dụ, khi con giận, cảm xúc phiền giận đó có thể hướng đến điều hữu ích nếu các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Rất ít phụ huynh nhận biết rằng mình có trách nhiệm giúp con cái biểu lộ cảm xúc buồn giận bằng những thái độ hay phản ứng của người trưởng thành. Dạy con biết kềm giữ tính nóng giận là điều khó hơn hết trong trách nhiệm dạy con. Và chúng ta chỉ thành công khi áp dụng tình thương đối với con. Đặc biệt hơn nữa, những phụ huynh nào giúp con kiềm chế được tính giận dữ sẽ có mối quan hệ thân thương và gần gũi hơn với con. Là cha mẹ, chúng ta cần học biết làm thế nào để thương con đúng cách, hầu mang lại kết quả tốt đẹp. Khi cha mẹ thương con đúng như điều con mong ước, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ bền chặt hơn và đồng thời cũng thoải mái, nhẹ nhàng và vui thỏa hơn. Hai từ quan trọng chúng ta cần nhớ khi dùng kỷ luật để uốn nắn con là nhỏ nhẹ và cương quyết. Hoặc có thể nói, nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng cương quyết, không đổi ý. Tương tự như lời Chúa dạy, tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Khi cha mẹ áp dụng kỷ luật với con cách dịu dàng, nhỏ nhẹ, nhưng cương quyết, sẽ giúp cha mẹ có một mạng lưới đàn hồi vững chắc. Khi chúng ta nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng để sửa dạy hay nghiêm cấm con điều gì, sẽ không làm cho con tức giận hay xấu hổ. Nhưng với sự cương quyết kèm theo, các em sẽ không dám năn nỉ hay lì lợm để cố tình vượt qua giới hạn mà cha mẹ đã đặt ra. Có lẽ một số quý vị đã biết quyển 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho người lớn là quyển sách nói về mối quan hệ giữa vợ chồng. 5 ngôn ngữ tình yêu của người lớn gồm có lời khẳng định, thời gian chất lượng, quà tặng, hành động phục vụ và sự ôm ấp trìu mến. Trong quyển 5 ngôn ngữ tình yêu của con trẻ, tác giả liệt kê 5 ngôn ngữ đó theo thứ tự như sau. Thứ nhất là sự ôm ấp trìu mến. Thứ hai, lời khen và khích lệ. Thứ ba, dành thì giờ cho con. Thứ năm, quà tặng. Và thứ sáu, sự phục vụ. Thật ra trong tất cả các mối quan hệ giữa người với người, tình yêu thương luôn luôn là nền tảng quan trọng nhất. Trong 5 ngôn ngữ tình yêu này, con em của quý vị có thể có một ngôn ngữ chính và 4 ngôn ngữ phụ. Nói như thế có nghĩa là, đối với đứa con này, sự ôm ấp trìu mến của cha mẹ là điều quan trọng nhất. Nhưng đối với đứa con khác, lời khen, lời khích lệ của cha mẹ quan trọng hơn những ôm ấp trìu mến đó. Và đối với những đứa con khác nữa, thì quà tặng hay sự chăm sóc phục vụ mới giúp các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Tuy nhiên, nói đúng ngôn ngữ tình yêu hay dùng đúng ngôn ngữ tình yêu chính của con không có nghĩa là con của chúng ta sẽ không bao giờ bướng bỉnh phản loạn. Nhưng nó sẽ giúp các em biết là cha mẹ thương mình. Chính điều đó giúp các em cảm thấy yên tâm, an toàn và hy vọng. Và sẽ giúp cha mẹ hướng dẫn con lớn lên, trở nên người trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm. Tình yêu là căn bản cho kết quả tốt đẹp đó. Trong việc nuôi dạy con, tất cả mọi điều tùy thuộc vào tình yêu thương trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nếu nhu cầu yêu thương không được đáp ứng, nghĩa là nếu con cái không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chúng ta sẽ khó đạt được kết quả trong việc nuôi dạy con. Chỉ đứa bé nào cảm thấy mình thật được cha mẹ yêu thương và chăm sóc mới phát triển tốt đẹp và nên người trưởng thành. quý vị có thể thương con rất nhiều. Nhưng chỉ khi nào con cảm nhận được tình thương của quý vị, tức là chỉ khi nào quý vị nói đúng ngôn ngữ yêu thương mà con có thể hiểu được, thì các em mới cảm nhận được tình thương đó. Tác giả Gary Chapman cũng nói về bể chứa tình cảm. Ông viết, khi cha mẹ nói đúng ngôn ngữ yêu thương của con, là cha mẹ đổ tình thương vào bể chứa tình cảm của con. Khi các em cảm nhận tình thương của cha mẹ sẽ dễ dàng hướng dẫn, sửa dạy các em. Hơn là khi bể chứa tình cảm của các em khô cạn, tức là các em không cảm nhận tình thương cha mẹ dành cho mình. Tác giả Chapman cho biết, mỗi đứa trẻ đều có một bể chứa tình cảm, là chỗ giúp cho cảm xúc của các em mạnh mẽ, là sức mạnh về mặt tình cảm của đứa bé. Sức mạnh đó giúp các em vượt qua những thách thức để đi qua tuổi thơ ấu và tuổi niên thiếu. Xe cộ có sức mạnh để chạy là nhờ có xăng. Tương tự như thế, con em chúng ta cần có sức để hoạt động, tăng trưởng. Đó là nhờ bể chứa tình cảm được đổ đầy. Cha mẹ cần đổ đầy tình cảm vào bể chứa của con để con có thể tăng trưởng và phát huy đúng với tiềm năng của chúng. Nhưng chúng ta đổ gì vào bể chứa tình cảm của con? Dĩ nhiên là chúng ta cần đổ vào đó tình yêu thương. Nhưng là tình thương đặc biệt, tình thương sẽ giúp con em chúng ta phát triển, lớn lên và xử sự đúng. Chúng ta cần đổ vào bể chứa tình cảm của con cái, tình thương vô điều kiện. Vì tình yêu thương thật luôn luôn vô điều kiện. Tình thương vô điều kiện là tình yêu tràn đầy, chấp nhận và khẳng định. Cha mẹ chấp nhận con vì con là con, chứ không phải vì con ngoan, con giỏi hay con làm được điều gì. Dù con làm được điều gì hay không làm được gì cả, cha mẹ vẫn yêu thương. Nhưng thưa quý vị, điều đáng buồn là các bậc cha mẹ thường thương con với tình thương có điều kiện, thuộc vào những gì con làm, chứ không phải vì con là con của mình. Thưa quý thính giả, chương trình Gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài Ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.